các màu nhiệm ánh sáng. Đây là phần quan trọng của tông thư. Đi từ cuộc đời thơ ấu và ẩn dật tại làng Nazareth đến cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, việc chiêm ngưỡng dẫn chúng ta đến những màu nhiệm có thể gọi một cách đặc biệt là màu nhiệm ánh sáng. Dĩ nhiên, toàn thể các màu nhiệm Đức Kitô là một màu nhiệm ánh sáng. Người là ánh sáng thế gian. Tuy nhiên, chân lý này tỏ hiện một cách đặc biệt qua những năm tháng cuộc đời công khai khi người công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Để đề nghị cho cộng đoàn Kitô hữu năm thời điểm quan trọng, các màu nhiệm chói sáng trong giai đoạn này của cuộc đời Đức Kitô, tôi nghĩ nên chọn ra những màu nhiệm sau đây. Màu nhiệm thứ nhất, chịu phép rửa tại sông Jordan. Phép rửa tại sông Jordan, tiên vàng là một ánh sáng. Tại đây, khi người bước xuống sông Jordan, đấng vô tội đã thành có tội vì chúng ta, thì khi ấy cửa trời mở rộng và có tiếng Chúa Cha tuyên nhận: Người là con yêu dấu. Trong khi đó, Thánh Thần ngự xuống trên người và trao cho người sứ mạng mà người phải thi hành. Mầu nhiệm thứ hai, tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana, cũng là một ánh sáng. Khi người biến nước thành rượu và mở rộng tâm hồn các môn đệ để đón nhận đức tin nhờ sự can thiệp của Đức Maria, người tín hữu đầu tiên. Mầu nhiệm thứ ba, công bố nước Thiên Chúa và kêu mời sám hối. Đức Chúa Giêsu loan báo nước Thiên Chúa đang đến và kêu gọi sám hối và tha thứ tội lỗi cho những ai đến với người trong tâm tình tin tưởng khiêm hạ. Mầu nhiệm thứ tư, hiển dung, là màu nhiệm ánh sáng trỗi vượt hơn cả, theo truyền thống là đã xảy ra trên núi Tabor. Vinh quang Thiên Chúa chói ngời trên dung nhan Đức Kitô, trong khi Chúa Cha truyền lệnh cho các tông đồ đang kinh hãi phải nghe lời người. Màu nhiệm thứ năm, thiết lập bí tích thánh thể, như là một biểu hiện màu nhiệm vượt qua cuối cùng. Qua đó, Đức Kitô trao ban mình và máu người dưới hình bánh và rượu và khẳng định người yêu thương nhân loại cho đến cùng. Người sẽ hy sinh hiến mình để cứu chuộc nhân loại. Trong các màu nhiệm này, ngoại trừ phép lạ Cana, sự hiện diện của Đức Mẹ Maria là ở hậu cảnh. Các sách tin mừng chỉ nhắc đến sự hiện diện tình cờ của Đức Maria lúc này lúc nọ trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu và không đưa ra chỉ dẫn nào cho thấy mẹ có mặt trong bữa tiệc ly. Tuy nhiên, vai trò mẹ đảm nhận trong tiệc cưới Cana cách nào đó đã đồng hành với Đức Kitô suốt sứ vụ của người. Đặc biệt lời khuyên từ mẫu của Đức Mẹ mà Đức Mẹ gửi đến giáo hội: Hãy làm điều người dạy bảo. Lời khuyên này là một lời giới thiệu rất thích hợp về những lời và dấu chỉ trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu và hình thành nền tảng thánh mẫu học và mỗi một màu nhiệm ánh sáng. Kết thúc. Kinh Mân Côi của Đức Maria là mối dây êm ái liên kết chúng ta với Thiên Chúa, với Đức Mẹ Maria. Những điều đã nói trên đây làm sáng tỏ khá đầy đủ sự phong phú của kinh nguyện truyền thống này. Giáo hội luôn tin tưởng vào hiệu năng của lời kinh nguyện này khi giao phó Kinh Mân Côi đọc chung trong cộng đoàn hay đọc trong gia đình hoặc đọc tư nhân. Hôm nay tôi thiết tha giao phó sự nghiệp này cho các gia đình quyền năng của Kinh Mân Côi như tôi đã nói từ đầu. Ước gì lời kêu gọi của tôi không rơi vào quên lãng. Tôi phó dâng tông thư này trong bàn tay âu yếm của Đức Trinh Nữ Maria. Nguyện mẹ được chúc phúc ở mọi nơi, hôm nay và mãi mãi dưới trần gian và các tầng trời. Vatican, ngày 16 tháng 10 năm 2002, khởi đầu năm thứ 25 triều đại giáo hoàng của tôi, Gioan Phaolô đệ nhị. Ghi chú: Phải nói trong các tông thư của các đức giáo hoàng về chuỗi hạt Mân Côi thì đây là một tông thư quan trọng nhất và cũng dài nhất. Là vì chính đức giáo hoàng, người cầm đầu hội thánh đã xác quyết kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ là rất quan trọng. Chính đức giáo hoàng cũng đã nói, Ngài lấy chuỗi hạt Mân Côi làm căn bản cho cả cuộc đời Ngài, kể cả khi lên làm giáo hoàng cai trị hội thánh nữa.